Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 13 tháng 12, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về cửa năm thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Nữ Vương Ban Sự Bình An. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu khẩn cầu Mẹ Maria để năm thánh hiện nay trở thành hạt giống lòng thương xót trong tâm hồn con người, các gia đình và các dân nước. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ lúc 6 giờ chiều hôm qua, 12 tháng 12, tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ kính Đức Mẹ Guadalupe, bổn mạng Mỹ Châu. Hiện diện trong đền thờ có nhiều tín hữu Mỹ Châu Latin, các linh mục, giám mục và hồng y. Thánh lễ được các tín hữu ở Mỹ Châu tham dự qua truyền hình. Đức Thánh Cha đã quảng diễn về tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với loài người và cả lòng thương xót của Mẹ Maria, như trong kinh lạy Nữ Vương Thiên Chúa, chúng ta gọi Mẹ là Mẹ xót thương. Ngài nói, Mẹ Maria đã cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa, đã đón nhận vào cung lòng mình chính nguồn mạch của lòng thương xót là Chúa Giêsu Kitô. Mẹ đã luôn sống kết hiệp với Chúa Con, Mẹ biết rõ hơn ai hết điều Chúa muốn. Đó là mọi người được cứu rỗi và không ai bị thiếu sự dịu dàng và ơn an ủi của Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người rằng, chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria Chí Thánh những đau khổ và vui mừng của các dân tộc toàn Mỹ Châu. Họ yêu mến Mẹ như Mẹ hiền và nhìn nhận Mẹ là bổn mạng dưới tước hiệu Đức Mẹ Guadalupe. Ước gì cái nhìn dịu dàng của Mẹ tháp tùng chúng ta trong năm thánh này, để tất cả chúng ta có thể tái khám phá ra niềm vui vì sự dịu dàng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Mẹ để năm thánh này là hạt giống tình yêu thương xót trong tâm hồn con người, các gia đình và các dân nước. Xin cho chúng ta trở thành những người từ bi và các cộng đồng Kitô biết trở thành ốc đảo và nguồn mạch từ bi thương xót là chứng nhân về đức bác ái không loại trừ ai.
Vatican, trưa hôm qua 12 tháng 12, Hội đồng Chính Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha về việc cải tổ giáo triều Roma đã kết thúc khóa họp thứ 12 sau gần 3 ngày tiến hành tại Roma. Trong ngày đầu tiên, các Hồng Y đã nghe Đức Hồng Y Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, trình bày về thẩm quyền và hoạt động của bộ này, cũng như công nghị tính của các giáo hội Đông Phương. Ngày thứ hai, các Hồng Y thảo luận về vấn đề kinh tế tài chính. Theo phúc trình của Đức Hồng Y Max, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh và Đức Hồng Y Bell trình bày về việc thành lập nhóm làm việc để suy tư về tương lai kinh tế của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican. Đức Hồng Y Sel O'Malley, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Bảo vệ Trẻ Em, đã trình bày về việc soạn thảo chương trình giáo dục và huấn luyện, giúp các hội đồng giám mục soạn chỉ nam cho địa phương về vấn đề bảo vệ trẻ em. Sáng hôm qua, 12 tháng 12, các Hồng Y đã xác định ngày giờ cho năm cuộc họp của hội đồng vào năm tới, 2016.
Roma, Chủ nhật 27 tháng 12 tới này, lễ Thánh Gia Thất cũng là ngày năm thánh dành cho các gia đình trên toàn thế giới. Tại Roma, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ lúc 10 giờ dành cho các gia đình và các tín hữu đến từ nhiều nơi trên thế giới. Tại các giáo hội địa phương, Tòa Thánh đã đề nghị triệu tập các gia đình tại một thánh đường có cửa năm thánh để mừng lễ. Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình nói rằng, lòng thương xót là điều thúc đẩy các cửa thánh đường và tư gia mở rộng. Ngày 27 tháng 12, các gia đình được mời gọi tiến qua các cửa năm thánh ở các nhà thờ chính tòa trên thế giới để có khả năng mở các cửa nhà của họ. Mỗi cửa nhà phải là một cửa thánh để tiến ra ngoài, hướng về tha nhân và đón tiếp người nghèo. Tại Roma, cửa vào vương cung thánh đường sẽ được mở từ lúc 7 giờ sáng, theo một lộ trình thể lý và tinh thần bắt đầu từ hang đá tại trung tâm quảng trường Thánh Phêrô là nơi các tham dự viên tụ tập lại. Một tài liệu hướng dẫn để tháp tùng hành trình này đã được soạn thảo. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, đặc biệt với các bài thánh ca Giáng sinh và ca đoàn trẻ em thuộc Hiệp hội các gia đình đông con và các tổ chức khác ở Roma.
Roma, Đức Tổng Giám mục William Lowry, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, phê bình đề nghị hạn chế Hồi giáo để ngăn ngừa khủng bố. Trong những ngày qua, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, kêu gọi hoàn toàn ngăn cấm người Hồi giáo không được vào Mỹ cho đến khi các đại diện của Hoa Kỳ tìm ra điều gì đang xảy ra và hiểu rõ những đe dọa có thể xảy ra cho nước Mỹ. Phản ứng về đề nghị trên đây, Đức Cha Lowry cũng là Tổng giám mục giáo phận Baltimore, nói với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 10 tháng 12 vừa qua rằng mối đe dọa khủng bố phải được đối phó một cách hữu lý, chứ không phải bằng những hạn chế dựa trên tôn giáo. Thái độ này rốt cuộc sẽ đe dọa tự do tôn giáo và kích thích bạo lực nhiều hơn. Trong tư cách là công dân và là tín hữu, các tín hữu Kitô và Công giáo tại Mỹ không thể phản ứng bằng cách không cho người khác vào Mỹ chỉ vì họ theo một tôn giáo nào đó. Đức Tổng giám mục Lowry nói thêm rằng, mặc dù những đe dọa khủng bố của nhà nước Hồi giáo IS tại Tây Phương làm cho nhiều người lo lắng về vấn đề an ninh, nhưng sự hạn chế tự do tôn giáo tại những nước như Hoa Kỳ có thể đưa tới những chính sách càng làm cho tình thế tồi tệ hơn. Các chính phủ cần làm sao để tình trạng hiện nay đừng trở nên xấu hơn vì những biện pháp càng kích thích gia tăng bạo lực.
Geneva, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Said Ra'ad Al-Hussein ca ngợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Trung Phi. Tuyên bố hôm 11 tháng 12 vừa qua tại Geneva, ông Al-Hussein nói, cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Cộng hòa Trung Phi hồi cuối tháng 11 vừa qua là một tín hiệu mạnh mẽ cho sự hòa giải, tha thứ và hòa bình, và có thể góp phần vượt thắng cái vòng bạo lực luẩn quẩn trong những tháng qua. Ông Cao ủy Nhân quyền nhận xét rằng xu hướng ngày càng gia tăng nơi các tín hữu Kitô và Hồi giáo ở Trung Phi tổ chức thành những nhóm tự vệ là điều rất đáng lo âu. Cuộc sống chung có thể vì bầu không khí nóng bỏng và căng thẳng trước cuộc trưng cầu dân Ý vào Chủ nhật 13 tháng 12 hôm nay trở thành không thể thực hiện được. Cuộc trưng cầu dân Ý vào Chủ nhật hôm nay là điều tiên quyết để có thể tổ chức cuộc tuyển cử vào cuối tháng 12 này.
Mặt khác, mạng thông tin trực tuyến Vatican Insider truyền đi hôm 10 tháng 12 vừa qua tiết lộ rằng dân quân Celica gồm đa số Hồi giáo và dân quân Antipalaka gồm đa số là Kitô hữu đã ký một hiệp định bí mật, nhờ đó Đức Thánh Cha Francisco có thể viếng thăm Cộng hòa Trung Phi, nhất là trong khu vực quanh đền thờ Hồi giáo lớn nhất ở thủ đô Bangui. Theo tuần báo phóng viên Công giáo quốc gia ở Mỹ, sự kiện này một lần nữa chứng tỏ Đức Thánh Cha Francisco có thể có một ảnh hưởng quan trọng trong chính trị quốc tế. Việc ký hiệp định bí mật này đã được ký kết với sự trung gian của cộng đồng thánh Egidio, và văn bản hiệp định đã được trao tượng trưng cho Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh. Đức Tổng giám mục cho biết đã nhận được một bản sao hiệp định này trong thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại sân vận động của thủ đô Bangui ngày 29 tháng 11 vừa qua.
Cracovia, cho đến nay đã có hơn 520.000 người từ nước ngoài ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 26 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm tới tại Cracovia, bên Ba Lan. Đại hội Giới Trẻ Công giáo Quốc tế này có chủ đề là Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Trong thông cáo công bố hôm 11 tháng 12 vừa qua, ban tổ chức cho biết trong số những người ghi danh từ nước ngoài đông nhất là người Ý với hơn 200.000 người. Nhân ngày quốc tế giới trẻ này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm Ba Lan từ ngày 28 tháng 7 đến 31 tháng 7. Tuy nhiên, chương trình chi tiết cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha chưa được xác định. Theo dự kiến sơ khởi, sau khi được đón tiếp tại thủ đô Warsawa, Đức Thánh Cha sẽ bay đến đền Thánh Đức Mẹ Czeskotowa, rồi từ đó đến Cracovia. Ngài cũng sẽ đến thăm trại tập trung Auschwitz cách Cracovia khoảng 60 cây số. Cao điểm trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là thánh lễ bế mạc ngày cử hành vào ngày Chủ nhật 31 tháng 7 tại cánh đồng Jesse cách Cracovia 17 cây số về hướng đông nam. Hàng trăm ngàn bạn trẻ sẽ canh thức và qua đêm tại đây vào tối thứ Bảy 30 tháng 7. Trước đó sẽ có buổi đi đàng thánh giá với Đức Thánh Cha vào tối thứ Sáu 29 tháng 7 tại đền thánh Lòng Chúa Thương Xót ở Lajewniki. Đền thánh này gắn liền với hai vị thánh ở Cracovia là thánh nữ Faustina Kowalska, người được Chúa trao phó sứ mạng quảng bá việc tôn kính Lòng Chúa Thương Xót. Tiếp đến là thánh giáo hoàng Gioan Paulo II, nguyên tổng giám mục giáo phận Cracovia.
Las Vegas. Nhiều nhà thờ công giáo tại thành phố Las Vegas ở Hoa Kỳ đã có một nhóm tin lành cực đoan phá rối trong những tuần lễ vừa qua. Nhóm này tên là Kusa Las Vegas, gồm những người Hồi giáo trở lại tin lành, với những nhà truyền đạo đường phố và xưng mình là chiến sĩ của Chúa Giê-xu. Hãng thông tấn công giáo Mỹ CNA truyền đi ngày 11 tháng 12 vừa qua đưa tin, ít nhất đã xảy ra 3 vụ nhóm Kusha Las Vegas đột nhập các thánh đường công giáo trong lúc các tín hữu tham dự thánh lễ. Họ kêu gọi các tín hữu hãy thống hối, từ bỏ việc thờ thần tượng, và họ gọi Đức Giáo Hoàng là quỷ vương. Nhóm này cũng đăng trên trang YouTube của họ những video bài bác công giáo. Giáo phận Las Vegas đã xác nhận với một đài phát thanh địa phương những vụ như thế, và sự kiện nhiều thành viên của nhóm là những người gốc Hồi giáo khiến cho nhiều tín hữu công giáo lo ngại. Họ có thể đi xa hơn và thực hiện những vụ khủng bố, nhưng cảnh sát loại bỏ đe dọa khủng bố như thế. Theo luật bang Nevada, nhóm Kusha Las Vegas có thể bị truy tố về tội làm xáo trộn các buổi lễ tôn giáo. Giáo phận Las Vegas bày tỏ ý chí cộng tác với cảnh sát để thông báo cho các giáo sĩ về những vụ phá rối như vậy.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Anh Phương xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Lạy Mẹ Maria, trong tuần lễ vừa qua, chúng con đã mừng kính lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Trong ngày lễ trọng đại đó, Đức Thánh Cha Francisco cũng khai mạc năm Thánh Lòng Thương Xót. Với tình con thảo hiếu, chúng con dâng lên những lời kinh đơn sơ chân thành để tán dương Mẹ và ca ngợi kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc. Quả thật, Mẹ là đấng đầy ơn phúc. Ngay khi tượng hình trong lòng mẫu thân, Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho ân sủng vô nhiễm nguyên tội. Nguyên tội là sức nặng, là sự trì kéo của tội lỗi mà con người phải gánh chịu. Chỉ với máu của Đức Kitô được đổ ra qua bí tích rửa tội mới thanh tẩy chúng con nên trinh trong và giải phóng chúng con khỏi ách công cùm của tội lỗi. Nhưng Mẹ lại khác, ngay từ khi còn là bào thai, Mẹ đã được Thiên Chúa gìn giữ vẹn toàn, không hề vây nhiễm vết nhơ tội lỗi. Như vậy, từ những giây phút đầu tiên trong cuộc đời, Thiên Chúa đã đón nhận Mẹ như một người con ngoan, thảo hiếu, đẹp lòng Ngài. Mẹ là thụ tạo tuyệt đẹp, độc nhất vô nhị mà Thiên Chúa đã tác tạo nên. Mừng kính Mẹ được ơn vô nhiễm nguyên tội, chúng con lại cất cao lời ca tụng tán dương sự tuyệt diệu của Thiên Chúa. Ngài thực hiện những kỳ công mà con người không sao có thể hình dung tưởng tượng được. Thiên Chúa sẵn sàng ban cho con người những ân sủng vô cùng cao quý, đến nỗi chúng con không bao giờ ngờ tới. Bởi thế, trước sự vô nhiễm nguyên tội của Mẹ, chúng con thêm vững mạnh vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa vẫn đỡ nâng, chở che và thương ban những hồng ân quý giá để con người có sức mạnh chống chọi lại sự tàn phá thảm khốc của thế gian, ma quỷ và xác thịt. Khi mừng lễ Mẹ vô nhiễm nguyên tội, chúng con cũng có dịp để chiêm ngắm và noi gương bắt chước Mẹ. Mẹ đã sống một đời thật xứng đáng với hồng ân mà Thiên Chúa thương ban. Chúa đã thương gìn giữ Mẹ khỏi sự nhơ uế của nguyên tội, và Mẹ đã không hề khiến Thiên Chúa phải thất vọng. Mẹ đã quảng đại, không chần chừ mà thưa tiếng xin vâng với kế hoạch của Thiên Chúa. Mặc dù khi thưa tiếng xin vâng ấy, Mẹ đã phải hy sinh từ bỏ những niềm vui và dự định riêng tư, thay vào đó là một hành trình khổ giá đầy đau khổ và nước mắt, cùng với con yêu bước lên đồi vắng. Mẹ đã sống thật xứng đáng với tình yêu và sự sủng ái của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương và ban cho mẹ muôn vàn ân phúc. Mẹ đã không chôn giấu những ân phúc ấy hay sống một cuộc đời tầm thường vô vị. Nhưng mẹ đã cộng tác với ân sủng Chúa ban để kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện và con người được lãnh nhận hồng ân cứu độ. Lạy mẹ Maria, Thiên Chúa không chỉ yêu thương và gìn giữ mẹ, nhưng Thiên Chúa cũng vẫn hằng yêu thương và nâng đỡ mỗi người chúng con. Còn ân sủng nào cao to trọng đại bằng việc Thiên Chúa sẵn sàng ban người con một yêu dấu của mình cho nhân trần? Đấy là chưa kể biết bao những ân sủng riêng tư Chúa thương ban trong suốt cả ngày sống. Ơn được sinh ra, ơn được sống, ơn được hít thở, ơn được vui chơi, làm việc. Ân sủng Chúa tuôn đổ như mưa và chan hòa như bầu trời giải tỏa ánh nắng. Nhưng đôi khi chúng con lại không nhận ra và trân trọng những hồng ân Chúa ban tặng. Chúng con càm ràm than trách khi có những điều trái lòng trái ý. Chúng con buồn bực giận dỗi khi xin điều gì mà không thấy Chúa nhận lời. Thêm vào đó, chúng con lại không biết khôn ngoan để sinh lời hồng ân Chúa ban. Trái lại, chúng con sử dụng tài năng vào những mục đích bất chính để làm những điều xấu xa. Đôi khi chúng con lại chôn vùi những nén bạc Chúa trao chứ không hề biết cố gắng chui rèn để mỗi ngày mỗi được chuyển nở hơn. Mừng lễ mẹ vô nhiễm nguyên tội, chúng con ca ngợi và cảm tạ Chúa đã yêu thương và không hề tiếc gì với con người. Chúng con cũng cảm tạ Chúa về những ân sủng mưa móc tuôn đổ xuống trên cuộc đời của mỗi người chúng con. Chúng con cũng xin ơn được hưởng nếm hương thơm thánh thiện của mẹ Maria, ngõ hầu biết noi gương bắt chước mẹ, không đem chôn giấu nén bạc Chúa trao, nhưng tích cực cộng tác với thánh ý để nén bạc ấy có thể sinh lợi cho bản thân chúng con và tha nhân. Lạy mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết chạy đến cùng mẹ trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống để được mẹ nâng đỡ chở che. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, linh mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến ý nghĩa biểu tượng cửa năm thánh. Thưa cha, hôm 8 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã chủ sự thánh lễ khai mạc năm thánh ngoại lệ, năm thánh lòng thương xót, và ngài cử hành nghi thức mở cửa và bước qua cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Phêrô. Rồi nghi thức này cũng sẽ được cử hành tại các đại vương cung thánh đường khác ở Roma và các nhà thờ chính tòa trên thế giới. Thế thì tại sao lại mở cửa năm thánh và hành động bước qua cửa năm thánh có ý nghĩa gì ạ? À?
Trước tiên cần nhìn lại lịch sử nghi thức mở cửa năm thánh. Năm thánh được ấn định và cử hành lần đầu tiên vào năm 1300, nhưng mà nghi thức mở cửa năm thánh chỉ được thi hành lần đầu tiên 123 năm sau đó, tức là năm 1423. Theo sự mô tả hồi năm 1450 do Giovanni Rucellai thành Viterbo, chính Đức Giáo hoàng Martino thứ năm vào năm 1423, lần đầu tiên trong lịch sử các năm thánh, đã mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Hồi đó năm thánh được cử hành cứ 33 năm một lần. Tại đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican, việc mở cửa năm thánh được thực hiện lần đầu tiên vào lễ Giáng sinh năm 1499. Trong dịp đó, Đức Giáo hoàng Alessandro VI muốn rằng cửa năm thánh không phải chỉ được mở tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, nhưng còn tại các đền thờ khác ở Roma nữa, đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Đức Bà Cả và đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Có một cửa nhỏ, có lẽ là cửa dịch vụ, ở phía bên phải mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô, từ ngoài nhìn vào, được nới rộng và biến thành cửa Nam Thánh. Chính tại nơi vẫn còn như ngày nay. Điều này đưa tới sự phá hủy một nhà nguyện nhỏ có những tranh khảm ở bên trong đền thờ và đã được Đức Giáo Hoàng John VII thánh hiến để dâng kính Đức Mẹ Thiên Chúa. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng Alessandro VI muốn xác định rõ ràng các nghi thức về Nam Thánh vì cho đến bây giờ các vị tiền nhiệm của Ngài chưa làm, đặc biệt là nghi thức mở và đóng cửa Nam Thánh. Việc soạn nghi thức đó được Đức Giáo Hoàng ủy cho vị trưởng nghi nổi tiếng của Ngài là Giovanni Boccardo, nguyên quán tại thành Strasbourg và là giám mục hai giáo phận được gộp lại là Civita Castellana và Orte ở mạn Bắc Roma. Cửa Nam Thánh 1500 được mở vào đêm Giáng sinh 1499 và đóng lại vào lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng Giêng năm 1501. Nghi thức do Đức cha Boccardo soạn và được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn, trừ một vài sửa đổi nhỏ được du nhập vào năm 1525 do vị trưởng nghi là Biagio thành Cesena. Nghi thức đó được tuân hành trong tất cả các năm thánh kế tiếp. Rồi cho đến năm thánh 1975, các cửa năm thánh được bít từ bên ngoài cũng như bên trong các vương cung thánh đường. Vì thế, trong ngày bắt đầu năm thánh, Đức Giáo Hoàng cầm búa đập 3 lần vào tường cửa năm thánh trước khi tường này bị đập đi. Đức Phaolô VI muốn chuyển sự chú ý từ tường sang cửa và quy định rằng cửa năm thánh không bị bít từ bên ngoài nữa. Vì thế, ngày nay người ta luôn thấy cửa năm thánh từ bên ngoài. Ví dụ, chỉ cần đến đền thờ Thánh Phêrô là thấy cửa năm thánh, và để mở cửa này Đức Giáo Hoàng không cần dùng búa bạc, và để đóng cửa năm thánh, Ngài cũng không cần cầm trong tay cái bay của thợ hồ như trước kia nữa. Nhưng còn những tường bên trong cửa năm thánh, tường được làm bằng các viên gạch có in tên của vị giáo hoàng đã mở và đóng cửa năm thánh, và bên trong có giữ văn kiện viết trên giấy da và vài đồng tiền đặt trong cái hộp nhỏ. Đồng tiền ở trong tường năm thánh vừa được mở đã nhắc lại năm thứ 23 triều đại giáo hoàng của Đức John Paul II, tức là khi cử hành năm thánh 2000.
Một cử chỉ có tầm dày như thế về mặt lịch sử chắc chắn cũng có ý nghĩa sâu xa về mặt ý nghĩa thiêng liêng. Thế thì ý nghĩa đó như thế nào, thưa cha?
Trong tông sắc mầu nhiệm nhập thể về năm thánh 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul II khẳng định rằng dấu hiệu cửa năm thánh gợi lại cuộc đi qua mà mỗi Kitô hữu được mời gọi thực hiện, đi từ tội lỗi đến ân thánh. Chúa Giêsu đã nói ta là cửa, để nói lên rằng không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Ngài. Sự xác quyết này của Chúa Giêsu về chính Ngài chứng tỏ Ngài là đấng cứu thế duy nhất được Chúa Cha sai đến. Ngài là lối vào duy nhất mở rộng cửa cuộc sống hiệp thông với Thiên Chúa. Lối vào duy nhất ấy là Chúa Giêsu, là con đường duy nhất và tuyệt đối dẫn vào ơn cứu độ. Ngài là đấng duy nhất mà người ta có thể áp dụng chân lý trọn vẹn lời của tác giả Thánh Vịnh. Đó chính là cửa của Chúa, qua đó những người công chính bước vào. Việc xác định cửa năm thánh nhắc nhở trách nhiệm của mỗi tín hữu phải bước qua ngưỡng cửa ấy. Bước qua cửa đó có nghĩa là tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa, củng cố niềm tin nơi Ngài để sống cuộc sống mới mà Chúa đã ban cho chúng ta. Đó là một quyết định đòi tự do chọn lựa và đồng thời phải có can đảm từ bỏ một cái gì đó vì biết rằng mình đạt được sự sống thần linh. Với tinh thần đó, Đức Giáo Hoàng John Paul II là người đầu tiên bước qua cửa năm thánh trong đêm 24, rạng ngày 25 tháng 12 năm 1999. Khi bước qua ngưỡng cửa, Ngài tỏ cho giáo hội và thế giới thánh tin mừng, nguồn sự sống và hy vọng cho ngàn năm thứ ba đang tới. Rồi Đức Thánh Cha Francisco cũng làm như vậy.
Với Đức Thánh Cha Francisco đương kim, cửa năm thánh có ý nghĩa gì đặc biệt hay không ạ?
Đức Thánh Cha Francisco trong tông sắc Misericordiae Vultus, khuôn mặt thương xót, hồi tháng 4 năm nay loan báo là ngày mở cửa năm thánh vào ngày 8 tháng 12 tại đền thờ Thánh Phêrô, như chúng ta đã thấy cách đây 6 ngày, và ngày 13 tháng 12 hôm nay ngày mở cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng. Sau đó thì tại hai đền thờ Đức Bà Cả và Thánh Phaolô ngoại thành. Ngài gọi đó là những cửa lòng thương xót, nơi mà bất kỳ ai bước qua, có thể cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa, Đấng an ủi, tha thứ và tra ban hy vọng. Ngày 13 tháng 12 hôm qua, các cửa thương xót cũng được mở tại các nhà thờ chính tòa trên thế giới, hoặc tại một nhà thờ đặc biệt ý nghĩa, và cả những đền thánh, nơi đó các tín hữu hành hương có thể tìm được con đường hoán cải. Nói tóm lại là trong truyền thống Công giáo, cửa năm thánh tượng trưng một sự tiến vào ơn cứu độ, một con đường dẫn đến đời sống mới vĩnh cửu được Chúa Giêsu mở ra cho nhân loại. Cửa năm thánh cũng tượng trưng một lối vào trong lòng thương xót của Thiên Chúa, một hành vi tối hậu và tột đỉnh, qua đó Chúa đến gặp dân chúng. Lòng thương xót là chiếc cầu nối liền Thiên Chúa với nhân loại. Mở rộng tâm hồn, chúng ta đón nhận hy vọng được yêu thương mãi mãi dù chúng ta là người tội lỗi. Cũng nên nói thêm rằng, theo Đức Cố Hồng Y Virgilio Noe, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, trong cuốn Cửa Năm Thánh ở Đền thờ Thánh Phêrô xuất bản năm 1999, thì các cửa luôn luôn có một ý nghĩa đặc biệt đối với giáo hội Công giáo. Cửa một thánh đường đánh dấu sự phân chia giữa thánh thiêng và phàm tục, tách biệt việc bên trong của một nhà thờ với thế giới bên ngoài, đó là ranh giới xác định sự chào đón và loại trừ. Cửa cũng là một biểu tượng Đức Maria là người mẹ, nơi ở của Chúa. Và mẹ cũng luôn mở rộng đôi tay và sẵn sàng chào đón những người con Chúa trở về nhà. Cửa cũng đặc biệt tượng trưng chính Chúa Kitô là con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời. Như Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, tôi là cửa, hễ ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu thoát và sẽ đi vào và đi ra thì sẽ tìm được đồng cỏ. Việc mở cửa và tiến qua cửa năm thánh khai mạc năm thánh tượng trưng một cơ hội mới để gặp gỡ hoặc là tiến đến Chúa Giêsu gần hơn, Đấng kêu gọi mọi người đến ơn cứu chuộc. Chúa Giêsu gõ cửa mỗi người, Chúa mong ước tháp tùng và nuôi dưỡng mỗi người. Nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa, ta sẽ vào nhà người ấy và dùng bữa tối với họ, và họ sẽ ở cùng ta. Sách Khải Huyền. Nhưng các cánh cửa cũng chật hẹp và dân chúng phải khiêm tốn cúi mình và hạ mình xuống trong tâm tình hoán cải để thích hợp với sự sống đời đời. Vì thế, việc tiến qua cửa năm thánh là thành phần của một tiến trình dài, hy sinh và hoán cải để được lãnh nhận ân xá ban trong dịp năm thánh.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria tựa đề Nữ Vương Ban Sự Bình An.
Kính thưa quý vị thính giả, sau lời cầu nữ vương rất thánh bân côi là lời cầu nữ vương ban sự bằng an. Trong các văn bản tiên tri về đấng cứu thế miêu tả các đặc tính của đấng Messia, có lẽ chương 9 sách ngôn sứ Isaiah nổi tiếng nhất. Ngôn sứ viết, vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là Cố vấn kỳ diệu, Thần linh dũng mãnh, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Trong bài Thánh thi Kitô học, chương 1 thư gửi tín hữu Côlôse, Thánh Phaolô viết: Thiên Chúa đã muốn làm cho tất cả sự viên mãn hiện diện ở nơi người, cũng như muốn nhờ người mà làm cho muôn vật được hòa giải với mình, nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời. Nói về mẹ của Đấng Messia, ngôn sứ Isaiah viết trong chương 7, này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Lời tiên tri này sẽ được Thánh sử Matthew lấy lại trong trình thuật truyền tin cho ông Giuse, bạn Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Đấng Cứu Thế. Thánh sử viết trong chương 1, sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-xu.
Sau này, khi Chúa Giê-xu công khai rao giảng tin mừng, chữa lành tật bệnh, xua trừ quỷ dữ, rồi về thăm Nazareth và giảng dạy trong hội đường, dân chúng đã sửng sốt nói, bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria, anh em của ông không phải là các ông Jacobe, Joseph, Simon và Judah sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? Khi Chúa Giê-xu, hoàng tử hòa bình, được thân mẫu là Đức Maria cho chào đời tại Bethlehem, các thiên thần đã ca hát, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Đức Maria là mẹ đấng cứu thế, hoàng tử hòa bình, và như vậy mẹ cũng là nữ vương hòa bình. Ngoài cuộc sống vĩnh cửu, con người cũng cần có hòa bình nữa, hòa bình với Thiên Chúa và hòa bình với người khác. Ngay trong cuộc đời này, những ai chấp nhận sống dưới quyền thống trị của hoàng tử hòa bình sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái, không vung kiếm đánh nhau và thôi học nghề chinh chiến. Họ không nuôi hận thù vì các lý do chính trị, địa lý, chủng tộc hay kinh tế. Trái lại, họ hiệp nhất trong việc tôn thờ Thiên Chúa duy nhất đích thật và hoạt động để duy trì hòa bình, hòa hợp với tha nhân bên trong cũng như bên ngoài cộng đoàn họ sinh sống. Trong việc thực thi quyền bính của Ngài như là hoàng tử hòa bình, Chúa Giê-xu không dùng các phương thế độc tài. Các công dân trong nước của Chúa sẽ không bị lấy mất quyền tự do và bị cưỡng bách. Trái lại, mọi sự sẽ được thực hiện qua quyền lợi và công lý. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 1 tháng Giêng năm 1989, Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh tương quan mật thiết giữa mẹ Maria và hòa bình như sau. Như là mẹ Chúa Kitô, Đức Maria cũng là mẹ giáo hội, mẹ nhân loại, mẹ của tất cả các thế hệ con cái của Thiên Chúa. Người là mẹ và là nữ vương hòa bình. Trong một cách thức khá thích hợp, Đức Phaolô VI, vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, muốn kết hiệp lễ kính chức là mẹ của Đức Maria với ngày hòa bình mà hôm nay chúng ta cử hành trên toàn thế giới. Mẹ Maria đã sinh ra hoàng tử hòa bình, đấng trao ban cho chúng ta thánh thần, mà hoa trái chính là hòa bình.
Đức Maria được gọi là mẹ và nữ vương hòa bình, và được nêu bật qua một trong các đặc quyền của Chúa Kitô hoàng tử hòa bình. Nhưng có một mối dây nối kết khác nữa giữa chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria và hòa bình, đó là mối dây nối kết giữa chức làm mẹ Thiên Chúa có được từ một con tim vô nhiễm và vì thế bình an, và chính đối tượng của chức làm mẹ ấy là người con. Đức Maria không chỉ ở trong hòa bình như là điều kiện cho chức làm mẹ Thiên Chúa, nhưng cũng bởi vì đấng mẹ đã sinh ra tự đồng hóa mình với chính sự bình an. Ngài là hòa bình giữa Thiên Chúa và con người. Ngoài ra, đối với mẹ Maria, đặc ân vương quyền của Đức Giê-xu không chỉ cho phép diễn tả tước hiệu mẹ của hòa bình, mà cũng vén mở cho chúng ta bản chất nữ vương của mẹ nữa. Ngày 16 tháng 9 năm 1988, giảng trong thánh lễ cử hành tại sân vận động Mbabane bên Swaziland ở Phi Châu,
Đức Gioan Phaolô II đã gọi Đức Giêsu là Vua Hòa Bình. Ngài nói, chúng ta đến với Ngài, Vua Hòa Bình. Vương quốc hòa bình của Ngài cũng là một vương quốc của ân sủng và chân lý, của công lý và tình yêu. Và mẹ Ngài, Đức Trinh Nữ Thành Nazareth, thưa với sứ thần truyền tin, tôi là nữ tỳ của Chúa. Và chính như là nữ tỳ của Chúa mà mẹ chia sẻ bản tính vương quyền của con mẹ. Đây là lý do qua đó mẹ là nữ vương hòa bình. Trong cùng dịp này, Đức Gioan Phaolô II minh xác ý nghĩa tước hiệu nữ vương hòa bình và kiểu phục vụ của mẹ Maria nữ vương. Ngài nói, nữ vương hòa bình là đấng ước muốn phục vụ, nhất là muốn phục vụ sứ mệnh hòa giải và hòa bình mà Chúa Giêsu con mẹ đã đem vào thế giới. Mẹ là mẹ của vua hòa bình, và nhất là mẹ muốn phục vụ và bầu cử một cách làm cho trái đất của chúng ta sinh hoa trái hòa bình với Thiên Chúa và giữa tất cả mọi dân tộc. Đức Maria, nữ vương hòa bình, ước mong nhất là phục vụ, bởi vì phục vụ là cai trị.
Là đấng ước mong phục vụ sứ mệnh hòa giải và hòa bình của con, như vậy mẹ Maria là nữ vương hòa bình. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 2 tháng Giêng năm 1994, Đức Gioan Phaolô II mời gọi tín hữu hướng tới mẹ Maria, nữ vương hòa bình như sau. Chúng ta hãy khẩn nài Đức Maria là mẹ và là nữ vương hòa bình. Trong cuộc sống trần gian của mình, mẹ đã biết tới không ít các khó khăn gắn liền với sự mệt nhọc thường ngày của đời sống. Nhưng mẹ đã không bao giờ để lạc mất sự bình an của con tim, cũng là hoa trái của sự thánh thiện và thanh thản của tổ ấm gia đình đặc biệt ấy. Xin mẹ chỉ cho các gia đình trên toàn thế giới con đường chắc chắn của tình yêu và hòa bình. Sự an bình của con tim bao bọc Đức Maria từ khi được thụ thai trong lòng thân mẫu. Và chính như là nữ vương hòa bình mà mẹ phục vụ và bầu cử để cho sự hòa bình giữa con người với Thiên Chúa và giữa tất cả mọi dân tộc với nhau chiến thắng. Chính vì thế, mẹ có thể được chỉ như là con đường chắc chắn của tình yêu và hòa bình, là con đường mà mỗi tín hữu khát khao. Trong bài giảng Thánh lễ Ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng Giêng năm 1979, Đức Gioan Phaolô II đã muốn kết hiệp lời cầu cho hòa bình với chức là mẹ Thiên Chúa nên dâng lời cầu như sau. Lạy mẹ là đấng biết ôm vào cánh tay thân xác đã chết của con, của đấng mẹ đã trao ban sự sống cho. Có nghĩa là gì? Xin tránh cho tất cả các bà mẹ của trái đất này cái chết của con cái họ, các nỗi đớn đau, nô lệ, sự tàn phá của chiến tranh, các cuộc bách hại, các trại tập trung, các nhà tù. Xin mẹ giữ gìn cho họ niềm vui của việc sinh con, của sự nâng đỡ, phát triển của con người và của sự sống. Nhân danh cuộc sống này, nhân danh việc Chúa sinh ra, xin mẹ cùng chúng con nài van hòa bình, công lý cho thế giới. Lạy mẹ hòa bình! Trong tất cả vẻ đẹp và sự oai phong chức làm mẹ của mẹ, mà giáo hội tung hô và thế giới ngưỡng mộ, chúng con xin mẹ, hãy ở với chúng con trong mọi lúc, hãy làm cho năm mới này là một năm hòa bình nhờ việc sinh ra và cái chết của con mẹ. Amen. Chính các lời cầu và tư tưởng nói trên giúp chúng ta hiểu tại sao trong kinh cầu Đức Mẹ, chúng ta lại khẩn nài Đức Maria như là nữ vương hòa bình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu khẩn cầu mẹ Maria để năm thánh hiện nay trở thành hạt giống lòng thương xót trong tâm hồn con người, các gia đình và các dân nước. Roma, Đức Tổng giám mục William Lowry, Chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ về tự do tôn giáo, phê bình đề nghị hạn chế Hồi giáo để ngăn ngừa khủng bố. Cracovia, cho đến nay đã có hơn 520.000 người từ nước ngoài ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ ngày 26 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm tới tại Cracovia bên Ba Lan.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit. Tức là 31m25 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit, tức là 25m23 và 15.470 kg, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi my